thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 309 với đề tài Khoe Về Điều Gì, phần 8. Căn cứ trên thư Galati chương 6, từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6, từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giê-xu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai. Là con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba. Đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư. Sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai. Là con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Như đã đề cập, nếu điều gì chúng ta đang sở hữu và cảm thấy đó là điều quan trọng nhất, đáng tự hào nhất, thì tất nhiên sẽ muốn bày tỏ cho nhiều người được biết. Cũng vậy, nếu thập tự giá của Đấng Christ là điều quan trọng nhất, tự hào nhất trong đời sống mọi người con Chúa, thì chắc hẳn chúng ta sẽ luôn muốn khoe cho mọi người xung quanh biết đến. Thập tự giá, nơi ghi dấu tình yêu và sự hy sinh chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu thay cho toàn thể nhân loại, đáng phải là điều mỗi người con Chúa vui mừng nhất. Thế nhưng, rõ ràng tin mừng này chưa phải là điều được ưu tiên bày tỏ trong đời sống của nhiều người con Chúa. vì sao sứ đồ Phao-lô có thể luôn khoe về thập tự giá của Chúa? Vì đó chính là điều ông luôn quan tâm hàng đầu. Thế nào là quan tâm đến thập tự giá Đấng Christ? Đó là nhớ đến tình yêu hy sinh của Chúa để luôn sống xứng đáng bằng cách bày tỏ sự vui mừng ra cho mọi người xung quanh. Đó là nhận biết kết quả thập tự giá đem lại là gì để cứ sống trong sự trông cậy ấy. Đó là nhận biết trách nhiệm Chúa giao phó là gì để sống hoàn thành ý muốn Ngài. Và đó chính là lý do để sứ đồ Phao-lô không hổ thẹn, nhưng luôn sống cao rao tin mừng cứu rỗi của Chúa cho mọi người. Sứ đồ Phao-lô đã luôn sống trong tinh thần này. Đó cũng là điều mà ông đã khuyên dạy tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô thông qua thánh lễ tiệc thánh trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 từ câu 23 đến câu 29 như sau. Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giê-xu, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, từ câu 23 đến câu 29. Sứ đồ Phao-lô không muốn tín hữu Cô-rinh-tô dự thánh lễ tiệc thánh một cách chiếu lệ cho xong nghi lễ. Nhưng mọi người phải luôn nhớ lại ý nghĩa của bánh và chén là tượng trưng cho vì tội lỗi chúng ta mà thân Chúa phải gánh lấy những lằn roi xé rách thịt da, những dấu đinh đâm xuyên thấu tay chân, huyết Chúa đã tuôn ra cho đến khi trút hơi thở trên cây thập tự. Lẽ thật này đã được Chúa Giê-xu truyền dạy cho các sứ đồ khi xưa, trước lúc Ngài chịu thương khó. Khi đương ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 26 đến câu 28. Sau đó, Chúa Giê-xu đã làm ứng nghiệm lẽ thật này khi hoàn tất chương trình cứu rỗi trên thập tự giá, được ký thuật trong phúc âm Giăng chương 19. Đức Chúa Giê-xu vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Gô-gô-tha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giê-xu ở chính giữa. Sau đó, Đức Chúa Giê-xu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm thì phán rằng: Ta khát. Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngô tất đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu đã chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Theo phúc âm Giăng chương 19, từ câu 17 đến câu 18 và từ câu 28 đến câu 30. Nói về sự kiện Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá thì hầu hết mọi người đương thời đều biết, cũng như câu chuyện về sự hy sinh đền tội của Chúa Giê-xu đã được truyền lại bao đời nay cho muôn triệu người nghe đến. Dẫu vậy, kinh nghiệm sự hy sinh của Chúa cách đau đớn sỉ nhục như thế là để đền tội và cứu chuộc cho chính mình là tội nhân trên thế gian này mới là điều quan trọng. Nếu một người phạm tội trọng chờ tòa tuyên án tử hình, bỗng nhiên đứng trước vành móng ngựa lại được quan tòa tuyên bố trắng án, thì thử hỏi có điều gì sung sướng hơn? Người đó có trở về và thuật lại không thôi tin vui mừng này cho người thân, bạn bè và mọi người không? Cũng vậy, sự hy sinh trên thập tự giá của Chúa Giê-xu không phải để đền tội thay cho ai đó xa lạ, nhưng cho chính cá nhân mình. thay vì chúng ta phải chết như lời Kinh Thánh trong thư Roma chương 6 câu 23, thì sự chết của Chúa trên thập tự giá đã chịu thay án tử cho chúng ta rồi. Vậy đó há chẳng phải là tin mừng lớn nhất, không những đời này nhưng còn đến đời đời, đáng để cho chúng ta nhắc đến không thôi và khoe cho mọi người được biết sao? Sứ đồ Phao-lô nhận biết sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là để đền tội thay cho chính mình, cho nên ông nguyện cuộc đời của ông thuộc về Chúa, để Ngài là chủ cuộc đời mình và nguyện sống cao ra về thập tự giá của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Mọi tín hữu Galati vốn đã nhận được tin mừng này, một khi để lòng tưởng nhớ đến ý nghĩa thập tự giá mà Chúa đã mang vì họ, thì ác sẽ thoát khỏi cám dỗ khoe khoang như các giáo sư giả, nhưng chỉ muốn khoe về tin mừng cứu rỗi của Đấng Christ mà thôi. Bài học áp dụng. Là những người con của Chúa, ai cũng đã kinh nghiệm tình yêu và sự hy sinh của Đấng Christ cho chính mỗi đời sống mình. Không phước hạnh nào có thể ví sánh được với tin mừng cứu rỗi đó mà mình đã nhận lãnh. Vì vậy cho nên, thiết nghĩ mọi người con Chúa phải luôn tự nhủ rằng mình cần phải làm gì để sống xứng đáng trước tình yêu và sự hy sinh của Chúa cứu thế Giê-xu cho mình. Lời nhắc nhở của sứ đồ Phao-lô cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô năm xưa, mỗi khi giữ thánh lễ tiệc thánh, là trách nhiệm chung cho chúng ta ngày nay. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11, câu 26. Khoe về thập tự giá của Đấng Christ phải là điều cần được chú trọng nhất trong đời sống mình, vì đó chính là tin mừng cho chúng ta và cho nhân loại. Vậy đó có phải là điều chúng ta đã quan tâm đến và đã ưu tiên bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày không? Ai là người chúng ta đã có cơ hội tiếp xúc trong suốt thời gian qua mà mình vẫn chưa khoe về thập tự giá của Chúa cứu thế Giê-xu cho họ? Đó là những người Chúa đặt để chung quanh chúng ta, như bạn học chung lớp, đồng nghiệp trong công sở, những người cùng lao động hàng ngày nơi công trường, hay những người đang liên hệ hợp tác với chúng ta trong công việc, vân vân. Hãy cầu nguyện và quyết định rằng ít nhất một lần những người đó sẽ được nghe chúng ta khoe về tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho họ. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 11 đến câu 18 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học 310 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trên núi đồi hoang vắng xưa, miền thế gian hư vong này, một mình tôi lạc lối giữa phong ba, biết đâu nhà. Mau hãy lại đây với ta, lời Chúa vang trong đêm tối, ta sẽ đưa con về mái nhà xưa, chốn tình yêu. Lìa khỏi đời tăm tối này, miền chân thế đầy đau buồn, về miền trời trong sáng, ánh vinh quang chiếu rạng ngời. Không có gì vương vấn tôi, theo Chúa đi qua muôn lối, bên nước trong êm đềm suối tình yêu có gì hơn.